Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Trở về với đại bi tâm của chính mình.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thường ở trong cái niềm tin của quần chúng, Đức Quan Âm xuất hiện như là một vị Bồ Tát mà có cái năng lực để cứu độ con người ở trong biển khổ. Và chính vì vậy mà trong tai ương hoạn nạn dịch bệnh, trong bất hạnh khổ đau, người ta hướng về Đức Quan Âm để mà cầu nguyện, như là hướng về một cái năng lực nằm ngoài con người để che chở bảo hộ cho mình trước những tai ương hoạn nạn của đời sống. Và trong hiện thực của cuộc đời, người ta cũng thấy rằng bằng một sự cầu nguyện như vậy, bằng một tâm thành hướng về như vậy, biết bao nhiêu người đã cảm được cái ân đức cứu độ của Ngài để mà vượt qua cái biển khổ trùng trùng ở trước mắt. Nhưng thưa quý vị, nếu chỉ là như thế thì Đức Quan Âm có khác gì một vị thần linh như bao nhiêu vị thần linh ở trong cái đời sống tôn giáo tín ngưỡng của con người trên mặt đất này đâu. Nếu chỉ như thế và chỉ là như thế thì Đức Quan Âm đó đối với người Phật tử cuối cùng cũng chỉ là một vị thần linh để ban phước cho con người. Và vì như vậy mà con người rất dễ rơi vào cái con đường của mê tín, của dị đoan, để chỉ biết lạy lục, để chỉ biết cầu xin không thôi. Đức Quan Âm phải có một cái gì khác hơn hết, một cái gì biểu thị được cái tinh thần thực sự của đạo Phật. Cái gì đó thưa quý vị? Đức Quan Âm ở trong cái đạo của Phật mà nói, chính đó là hiền thân sống động cho cái trái tim đại bi của chư Phật. Và đại bi ấy chính là một trong những phẩm tính cao cả nhất của một vị Phật. Không một vị Phật nào thành Phật mà không thành tựu một cách trọn vẹn cái trái tim đại bi ở đấy chính mình. Và Đức Quan Âm chính là cái hiện thân sống động của cái tâm đại bi đó vậy. Nhưng mà tâm đại bi của chư Phật ấy, nó cũng chính là tâm đại bi ở đấy mỗi con người, ở đất tất cả chúng sanh trong đời này. Chỉ khác một điều duy nhất, đó là bởi vì chúng ta buông lung phóng túng, chúng ta chìm đắm trong cuộc đời dục lạc, chúng ta bị bao phủ bởi bao nhiêu tham dục sân hận si mê, mà cái tâm đại bi ở đấy chúng ta đó bị vùi chôn, để chúng ta chỉ còn sống với cái tâm gian tham, tâm giận hờn, tâm ganh tì, tâm đố kỵ. Cho nên trong cái đạo của Phật, chiêm ngưỡng Bồ Tát Quán Âm chính là chiêm ngưỡng cái gì? Chính là chiêm ngưỡng cái tâm đại bi ở đấy chính mình, chính là trở về tìm lại cái cội nguồn đại bi tâm ở đấy con người của mình, cội nguồn của tất cả mọi tình thương ở trong cuộc đời này. Cũng như vậy mà hiểu thì ta sẽ thấy một điều, ai đó dù có thể không biết gì Bồ Tát Quán Âm, dù chẳng biết gì cái đạo của Phật hết cả, Nhưng mà dám xả thân để cứu người, đó là hiền thân của Đại Bi Tâm, và đó là hiền thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bất cứ ai đó ở trong thiên tai hoạn nạn, ở trong bom đạn chiến tranh, mà khởi được cái Đại Bi để mà phát lên cái nguyện lực đi vào ở trong những chỗ cùng cực đau khổ đó, mà giúp người mà cứu đời, người đó chính là hiền thân của Đại Bi Tâm, người đó chính là hiền thân của Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Cho nên nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ chúng sanh trong đời khổ chính là gì? Chính là năng lực Đại Bi Tâm đang cứu độ chúng sanh ở trong đời khổ này. Năng lực cứu độ đó của Đại Bi Tâm như thế nào? Hóa diệm hóa hồng liên, ngọn lửa đang đốt cháy bừng bừng, trở thành một đóa sen hồng để mà nâng đỡ cho con người, cho chúng sanh ở trong đời. Đó là cái bài mà ta hay tùng mở đầu cho các đạo tràng pháp hóa. Và đó chính là cái năng lực của Đại Bi Tâm biến ngọn lửa đang thiêu đốt con người trong đau khổ trở thành một đóa sen hồng trong ý nghĩa như vậy. Cho nên nói rằng Bồ Tát Quan Âm cứu độ, và thực sự chính là cái năng lực Đại Bi Tâm ở để con người của mình trỗi dậy để cứu mình qua cái biển khổ trùng trùng, để chuyển hóa tất cả những cái ác nghiệp đau khổ mà con người và chúng sanh tạo tác ở trong cuộc đời này. Nên hiểu một điều, toàn thể cái thế giới này đấy được tạo nên bởi cái gì? Được tạo nên bởi cái nghiệp lực của tất cả chúng sanh, của con người và vạn loài ở trong đời. Bởi vì nghiệp lực của chúng sanh là thế nào? Bởi vì cái nghiệp lực đó tạo nên bởi cái động lực của tham lam, thù hận, của sân hận, của si mê. Và cũng vì như vậy mà toàn thể thế giới này những ngọn lửa đêm ngày thiêu đốt không ngừng. Cũng chính vì như vậy mà trái đất, nơi mà có người trú ngụ, nơi mà có người nương tựa để tìm cầu sự sống, trái đất đó cũng là một cái gì mong manh, dễ tan vỡ vô cùng. Bao nhiêu thiên tai động đất chỗ này, dịch bệnh chỗ kia, tất cả cái đó đều là thể hiện của cái biển nghiệp lực trùng trùng vô tận mà con người và chúng sanh đã tạo tác ở trong cuộc đời này đấy. Không một cái gì ở trong thế gian này mà không liên hệ tới mình hết tất cả, không liên hệ tới cái nghiệp lực của mỗi chúng sanh và của toàn thể chúng sanh ở trong cõi đời này đấy. Cho nên khi mình hành hương Tam Bồ Nhất Bái, gọi tên người mẹ hiền của tất cả chúng sanh, Nam Mô Đại Bi Quảng Thâm Bồ Tát, và lạy xuống một lạy, có nghĩa là mình trở về với cái Đại Bi Tâm ở nơi con người của mình, đem cái giọt nước của từ bi, giọt nước của tình thương vô hạn mà rưới vào ở trong cái ngọn lửa tham tàn của chính mình và ở thế gian này. Và chính cái giọt nước của từ bi đó mà ta có thể nói được rằng lửa đỏ hóa sen hồng, ngọn lửa thiêu đốt thế gian giờ trở thành một đóa sen để ban tặng cái sự không sợ hãi, ban tặng cái sự an vui hạnh phúc cho tất cả chúng sanh vạn loài ở trong đời. Khi mình trở về đến đây để chiêm ngưỡng cái hình bóng của Mẹ Hiền Quan Âm, khi mình đốt một nén hương để quỳ trước bảo tường Quan Âm mà cầu nguyện, khi đó chính là khi nào? Thưa quý vị, khi đó chính là cái giây phút mà năng lực Đại Bi Tâm ở con người của mình hé lộ trỗi dậy như một cái mầm đã nằm sâu dưới lòng đất, bây giờ nhờ một cơn mưa mà hé ra cái mầm đó để bắt đầu hứa hẹn cho một tương lai tốt đẹp. Mình niệm danh hiệu Quan Âm, mình lạy danh hiệu Quan Âm chính là để mình trở về cái tâm từ bi ở đây chính mình và ở nơi tất cả chúng sanh vạn loài. Cho nên Phật giáo cũng nói cái cứu độ, nhưng mà cái năng lực của sự cứu độ đó là gì? Không phải là một vị thần linh nào ở bên ngoài con người để cứu độ cho mình, mà chính là cái năng lực Đại Bi Tâm nằm ngay ở cái con người của mình. Mà Đức Phật đó, mà trái tim từ bi của Đức Phật hiện thân ở đây Mẹ Hiền Quan Âm đó là cái để mà đưa ta trở về với Đại Bi Tâm. ta có thể không biết gì hết. Ta có thể không biết được Đức Quan Âm là ai. Ta có thể không biết được cái đạo Phật là gì. Nhưng ngay khi ta quỳ xuống, ngay khi ta chiêm ngưỡng cái hình bóng của mẹ Hiền Quan Âm, ngay cái giây phút mà ta cầu nguyện, thưa quý vị, ngay ở giây phút đó, tất cả những gì gọi là tham lam ô nhiễm ở cái tâm hồn của mình, tất cả đều lắng xuống, tất cả đều tan biệt. Và chính nhờ bao nhiêu tham sân giận hờn ganh tỵ đố kỵ tức tối nó tan biến đi như những đám mây đen trên bầu trời tan biến mà vầng trăng tỏa sáng. Cũng như vậy, khi mà lòng tham sân tan biến rồi, khi mà bao nhiêu ích kỵ giận hờn ganh tỵ tan biến đi rồi, thì cái trái tim nguyên vị, trái tim trong suốt, trái tim không mảy may ô nhiễm, trái tim đó hiện bày. Khi mình chiêm ngưỡng Đức Quan Âm, khi mình lặng lòng xuống để cầu nguyện Đức Quan Âm với tất cả niềm tin của mình, chính ở khi đó tâm mình không còn hận thù, tâm mình không còn xấu ác, tâm mình không còn những tư tưởng ganh ghét đố kỵ hiệp hội, khi đó tâm từ bi trỗi dậy. Và chính cái tâm từ bi đó là năng lực để cứu mình và cứu đời thoát ra khỏi biển khổ. Chính cái năng lực của từ bi tâm đó mới chuyển hóa được tất cả cái ác nghiệp của con người và của toàn thể thế gian này đấy. Krishnamurti là một nhà tư tưởng lớn của thế kỷ 20, là một con người tự do tuyệt đối. Ông đáng ra là giáo chủ của thông thiên học, nhưng mà ông đã vứt bỏ cái danh vị giáo chủ chỉ để làm một con người đơn sơ trọn vẹn. Ông là con người không tôn giáo. Bởi vì đối với ông, tất cả mọi tôn giáo đều là trói buộc, đều là nô lệ hóa con người hết tất cả. Ông là một con người sống không tổ chức và không lệ thuộc vào bất cứ một tổ chức nào cả. Bởi vì đối với ông, tất cả mọi tổ chức đều là ngục tù trói buộc con người ở trong u mê và đau khổ. Ông là một con người tự do tuyệt đối. Krishnamurti, tên đó đã trở thành một trong những cái tên tuổi lớn của tư tưởng nhân loại trong thế kỷ 20. Và Krishnamurti đó, thưa quý vị, một con người không tôn giáo, một con người không tổ chức, một con người sống tuyệt đối tự do, không ràng buộc bất cứ một cái gì hết. Con người đó đã có, lúc nào cũng có một tượng Phật ở trong cái căn phòng của mình. Một tượng Phật để làm gì vậy? Một tượng Phật để mà chiếu thẳng vào ở trong cái trái tim đẹp đẽ trong suốt nguyên thủy của chính mình. Cũng như vậy, tất cả hình tượng ta tôn thờ, trong cái đạo của Phật mà nói, tất cả những hình tượng đó chính là để đưa ta trở về với cái trái tim nguyên thủy, trái tim nguyên sơ, trái tim chưa từng phân biệt, trái tim chưa từng trỗi dậy bao nhiêu là những bụi bặm ô nhiễm của phiền não tham sân. Chính cái trái tim đó là năng lực cứu độ chính mình và cứu độ cho toàn thể thế gian này đây. Mà nói đến cái trí tuệ, và chỉ có trí tuệ mới thực sự để cứu con người. Trí tuệ đó cũng chính là từ bi đó, chứ không gì khác hơn hết tất cả. Trí tuệ ở đâu, từ bi ở đó. Từ bi ở đâu, trí tuệ ở đó. Nên biết rằng, một con người mà sống trong u mê, tham sân chấp ngã, thành kiến tà kiến, kẻ đó làm sao có thể mở được trái tim từ bi vô lượng để có thể ôm hết tất cả chúng sanh vào ở nơi mình. Chỉ có một ai đó có cái trí tuệ vô ngã, cái trí tuệ để thấy được tất cả cái bản chất thực sự của đời sống này, một cái trí tuệ để mà thấy được nỗi đau của bất cứ một ai cũng là nỗi đau của chính mình. Chỉ có một con người có trí tuệ như vậy mới có thể có được cái trái tim từ bi, yêu thương hết tất cả mọi người, yêu thương hết tất cả mọi loài. Và chính cái năng lực của yêu thương đó mới thực sự là năng lực cứu độ cho thế gian này thoát khỏi mọi tai ương hoạn nạn. Chúng ta đang đứng trước một cái thời đại mà bao nhiêu dấu hiệu đang bảo với chúng ta rằng thế giới này không toàn vẹn, thế giới này không an toàn. Mặt đất này không phải là một cái gì vững chắc, mà nó là một cái gì rất dễ tan vỡ. Không kể là chiến tranh chỗ này, khủng bố chỗ kia, mà còn thiên tai, động đất, bão tố, sóng thần, tất cả bao nhiêu cái đó nói với chúng ta điều đó, thưa quý vị. Và đối với người Phật tử, trong cái ý nghĩa thâm sâu của kỳ chữ nghiệp mà chúng ta nói tới, chúng ta nên hiểu rằng chỉ có đại bi tâm, chỉ có cái trái tim trong suốt, trái tim đẹp đẽ, trái tim không ô nhiễm, chỉ có trái tim đó mới có được cái năng lực mà chuyển hóa tất cả ác nghiệp của chúng sanh trong đời, để cứu vãn cái thế giới này, cứu vãn cái mặt đất này khỏi bao nhiêu tai ương hoạn nạn ở trên đời. Nhìn trên một cái góc độ như thế thì lễ Quan Âm trở thành một cái gì cần thiết và mầu nhiệm biết bao nhiêu cho chúng ta và cho loài người ở trên mặt đất. Tôi nói cái đó là bằng tất cả niềm tin của mình vào ở cái năng lực từ bi để chuyển hóa thế gian, chuyển hóa tất cả những đau khổ của con người cũng như của tất cả chúng sanh vạn loài ở trên đời. Hãy tin một điều đi quý vị, tin một điều rằng không có cái năng lực nào để cứu độ thế gian ngoài cái năng lực của từ bi tâm đó hết. Chính từ bi tâm đã tạo ra những con người dám đi vào đời mà cứu đời, cứu người trong cơn khổ nạn. Chính đại bi tâm là cái năng lực tạo ra những con người đi vào tới những chỗ nguy hiểm để mà cứu vớt bao nhiêu tai ương hoạn nạn ở đó. Chính đại bi tâm đó mà khiến cho một con người có thể mỉm một nụ cười an lạc, từ hòa giữa bao nhiêu những oan trái thị phi của thế gian này đấy. Chính đại bi tâm đó, nghĩ cho cùng, là cái ban tặng cho mình cái hạnh phúc lớn nhất, ban tặng cho gia đình của mỗi người chúng ta cái hạnh phúc lớn nhất. Cứ tưởng tượng vợ chồng đang giận nhau vì nghi kỵ, vì ghen tuông, nếu như có một giọt nước từ bi trỗi dậy rưới vào trong lòng của một trong những người đó, thì gia đình đáng là tù ngục sẽ trở thành một mái ấm hạnh phúc an vui ở đó. Hãy tưởng tượng rằng có những kẻ thù ghét nhau trong cuộc đời này, có những kẻ sinh ra đời là oan gia đối đầu với nhau, nhưng mà chỉ cần một giọt nước từ bi rót vào trong trái tim của họ, chỉ cần chừng đó thôi, bao nhiêu hận thù, bao nhiêu tranh chấp đều có thể tan biến đi hết tất cả. Năng lực từ bi chính là năng lực cứu độ nằm trong ý nghĩa như vậy. Chúng tôi không mong gì hơn, mong cho cái giọt nước từ bi đọng lại ở trong trái tim của mọi người chúng ta ở đây, để chúng ta có thể sống an vui hơn, hạnh phúc hơn, để thế giới này bớt đi bao nhiêu những cái tai ương hiểm họa, đại dịch toàn cầu mà ngày nay chúng ta đang nhìn thấy ở khắp tất cả mọi nơi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Đưa con đi tìm mẹ trong cõi sông lầm than, ngập tràn cơn đói lạnh. Mẹ bây giờ ở đâu? Đưa con đi tìm mẹ trong cơn đau phận người, giọt lệ nào tuôn rơi? Mẹ ở đâu bây giờ? Mẹ ở đó trong ta như lá mùa xuân dậy, như nước nguồn xa trời giữa đất trời đổi thay. Mẹ ở đó trong ta như ngọn gió chiều tà, như cơn mưa ngày hạ, có nụ cười trẻ thơ. ngàn khơi sóng vỗ giữa những năm mồ sâu. Mẹ bây giờ ở đâu, đứa con đi tìm mẹ trong khói lửa kinh hoàng giữa rừng hoang.
Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Biển xoay, chung chung sóng vô. Trong muôn kiếp.